Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chứng văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt. Xin mời quý vị ngồi. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có khỏe không? Mấy tuần chúng tôi đi vắng, có nhiều khi thì chúng tôi sang Pháp ở Làng Hồng để mà tu tập với lại quý thầy quý cô đại chúng. Có những khi mà ngồi thiền thì có khi tâm nghĩ tới quý vị, và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng mình cùng tu tập, tuy rằng thân xa nhưng mà nếu mà ngồi tâm tĩnh lặng thì rất là gần nhau, phần chúng ta còn có cái gặp lại với nhau. Cái đây bắt đầu thì tôi xin phép mời quý vị để chúng ta cùng ngồi với nhau. Trong những thời gian ở Pháp thì khi mà cùng ngồi với đại chúng, cùng ngồi tu tập với rất là nhiều người, họ tới làng để mà có được cái sự hỗ trợ trong cái việc tu tập. Và chúng tôi đã có nói chuyện rất là nhiều với những người mà tham dự cái ngày tu tập như vậy, thì phải thấy rằng cái sự mầu nhiệm, nhiều khi chúng mình ngồi với nhau như vậy đó, thì cái trong kinh, trong luật gọi là chúng đức như hải, tức là cái khả năng mà tu tập của đại chúng như là biển vậy đó, có thể nâng đỡ mình, có thể hỗ trợ mình, có thể giúp cho mình có niềm tin, để giúp cho ta dễ đi vào cái mà ngày xưa chúng tôi không hiểu. Có thể bây giờ quý vị thấy gọi là pháp hỷ, gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt tức là cái niềm vui rất là nhẹ nhàng, niềm vui với chính mình, niềm vui bởi vì mình có một cái sự yên ổn trong tâm hồn của mình. Có khi mình ngồi đó mình biết rằng xung quanh mình có những người cùng tu tập, chúng ta có một cái yên tâm, chúng ta không có cái sự sợ hãi, không có cái sự e dè, không có cái phản ứng. Thứ cái đó gọi là thiền duyệt, sự an lành trong việc thiền quán. Cho nên xin quý vị bắt đầu, chúng mình cùng bắt đầu với nhau vài phút, chúng cùng ngồi với nhau, ngồi để thấy được rằng mình có hạnh phúc, ngồi để thấy được rằng chúng mình vẫn còn có khả năng đạt được cái mà trong kinh gọi là thiền duyệt hay là pháp hỷ. Cái niềm vui đó, niềm vui không có sợ hãi, không muốn bận, biết rằng mình được thương yêu, biết rằng mình được chở che, biết rằng mình được giúp đỡ, cho cái niềm vui đó là cái niềm vui rất đẹp. Xin quý vị tập ngồi ha, thảnh thơi, mình không có gì hết, mình tu tập với nhau. Nếu như vị nào mới thì xin tập hơi nhắm mắt một chút, trở lại với chính mình, thì thấy hơi thở của mình là cực kỳ quý báu. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Mời quý vị. Nhìn sang cái người cùng tu tập với mình. Thưa quý vị, có những việc mà chúng mình thấy rất là giản dị, như là nụ cười, như là cách chắp tay trân trọng, nó lại trân trọng. Mình làm không có hình thức, nhưng mà làm với tất cả trái tim. Khi chúng ta chắp tay trân trọng nhìn cái người cùng tu tập với mình và coi họ là bậc thầy, là một vị Phật của ngày mai đó, thì biết đâu là cái chắp tay đó sẽ chuyển hóa được đời người. Trong thời gian ở Pháp mấy tuần, chúng tôi gặp hai người rất dễ thương. Một là anh Kevin. Cái Kevin mà hồi nào có một người Kevin khác. Kevin là Kevin bác sĩ y khoa. Thì chú đó là hiện giờ làm việc ở San Francisco là khác. Chú Kevin này là mới tin thôi, tôi mới gặp thôi. Lần đầu tiên tôi gặp ở làng. Kevin là một cái giáo sư, là một professor về triết học Tây Phương ở Đại học Santa Barbara ở phía Bắc, phía Nam của Cali. Tôi đã xin phép Kevin để mà kể lại câu chuyện này. Thì trong thời gian tôi ở làng á, thì tôi gặp Kevin rất là dễ thương, rất là hiền. Sau khi mà thường thường ăn cơm á, thì chúng tôi cùng ăn cơm với nhau, cùng ngồi với nhau, nhìn nhau thật kỹ, để rồi cùng ăn một bữa cơm, ăn cơm trong yên lặng, nhưng mà trân trọng tôn quý nhau. Sau thời gian ở làng thì Kevin cứ sang trước tôi một tuần, thì trời xuống nó khiến, sang đó thì chú bị flu, chú bị cúm. Mà Kevin á, thì bối cảnh của Kevin rất là giàu, lớn lên trong cái sự giàu có của người Mỹ, gia đình rất là giàu. Thành thử ra sống trong cái sự giàu có như vậy đó, thì quen rồi. Cái gì cũng có bên em, bệnh cái là có bác sĩ, bệnh cái là mọi thứ hô một tiếng là có những người lo thôi. Thì trong những cái ngày mà Kevin bị cúm nằm ở làng á, thì sợ lắm. Sợ, bởi vì khi mình nằm như vậy đó quý vị á, thì nghĩ tới những chuyện, cái chuyện gì sẽ rỡ mình sưng phổi thì sao, đỡ biến chứng thì sao, và thuốc men thì sao, nó trong cái sự sợ hãi. Khi mình bệnh trong một cái đất lạ quê người đó, lần đầu tiên Kevin tới Pháp, lần đầu tiên tới làng. Nhưng mà tội nghiệp là Kevin nói rằng tôi cảm thấy cảm động. Bởi vì khi mà ở Mỹ đó, tôi không đi bác sĩ tới nhà tôi có tiền mà. Nhưng mà khi họ tới đó, thì tôi nghĩ ông này sẽ tính bao nhiêu tiền. Mà khi trả tiền như vậy thì dịch vụ tương ứng, cái cách mà đối xử tương ứng của tôi như thế nào. Vì mình là cái người mua hàng của mình, thì bao giờ tôi cũng nghĩ người ta tới là vì tiền. Nhưng mà trong những ngày ở làng ấy, thì tôi đau như vậy. Thì có những thầy, có những sư chú thì tới, thì không có hỏi han gì, chỉ chắp tay nhìn chúng tôi thôi. Này anh có thấy khá hơn không? Thì lúc đầu thì cũng có một sự dè dặt. Không biết ông này ông tới như vậy thì ông có cái ý gì không? Ông có cái phản ứng đề phòng đó quý vị. Nhưng mà ngày lại ngày chỉ không, chỉ tới là mang một ly nước, chắp tay nhìn anh, khỏe không? Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thế là một cái tâm trạng cho nhưng mà không có mong cầu nhận gì hết. Không có một cái dấu hiệu mong cầu. Và cuối cùng, khi gặp chúng tôi thì anh nói rằng một buổi sáng ngồi thiền, tôi hết, tôi khỏe rồi ngồi thiền với anh chị em. Thì tôi thấy là cùng một người tu tập Greg là một người Mỹ. Thì khi mình nhìn tôi đó, chắp tay trân trọng nhìn tôi thì tự nhiên tôi thấy đây là tình người. Đây là cái sự cảm thông giữa một trái tim. Không mong cầu, không có ý gì mà vẫn được hết trơn. Và tôi thấy cực kỳ thanh tịnh. Tôi muốn đi tu. Tôi cười với Kevin, tôi nói khoan. Đó là cái bước đầu của cái việc tu tập. Thế nếu mà chúng mình tu tập một thời gian đó quý vị, thế đó là cái hoa trái đầu tiên của cái việc tu tập. Là chúng mình bắt đầu, chúng mình bước ra khỏi cái thế giới của riêng mình. Thế giới của xã hội dạy mình. Phải đề phòng, phải cẩn thận, phải. Để mà bước vào một thế giới của người khác. Trong thế giới đó có sự cảm thông. Trong thế giới đó có sự thương yêu mà không điều kiện. Thế tôi thấy nhiều khi chúng ta chấp tay như vậy. Tôi hỏi Greg. Sau đó tôi cho Greg hay. Là Greg có biết là Greg vừa tạo cái môi trường cho một đóa hoa đang nở hay không? Thì Greg nói tôi không cần biết thầy. Không có tâm mong cầu là muốn xây dựng một cái cành hoa. Mà cái tâm của tôi lúc đó là gì? Là mình trân trọng và tôn quý người cùng ngồi tu tập với mình. Chỉ có ai tôi nói, tôi hỏi là khi đó anh nghĩ gì về Kevin? Thì Greg nói tôi sẽ không nghĩ gì hết. coi Khai Minh là một bậc thầy, một bậc Bồ Tát đã cùng ngồi với mình, mặc dù hơi thở còn nặng, tức là cái hơi thở chưa được thông, hơi thở còn nặng, nhưng mà trân trọng cái hơi thở của Khai Minh, vì thấy hơi thở Khai Minh nó giúp cho mình tu tập được cho cái sự an lành của mình. Thì chúng ta thấy nhiều khi mình làm việc có cái tâm lành này quý vị, thì mình có thể mình mở cửa tâm hồn cho nhiều người khác và cho cả chính mình. Đó là trường hợp Khai Minh. Trường hợp thứ hai là trường hợp rất là dễ thương, rất là dễ thương, thì của một người Pháp. Một người Pháp, chúng cá nhân của tôi ở thì tôi ở sống thượng, tức là sống dành cho người đàn ông, dành cho người đàn ông. Thì có một buổi chúng tôi được nói chuyện chung với nhiều xóm tập trung lại, và tôi thấy một người đàn bà người Pháp có được đứa con trai cũng là Tây, 100% đó quý vị. Thì tôi thấy rằng khi mà ngồi nghe giảng thì quý vị bắt tôi ngồi hơi cao, tức là tôi có thể nhìn thấy mọi người dưới hết. Thì tôi thấy tò mò, có khi ngồi thấy có một em bé người Pháp nhỏ chừng 12 tuổi thôi, thì khi mà nó ngồi với mẹ nó, thỉnh thoảng nó ôm mẹ nó, nó ngồi tay cầm tay, ngồi thiền thì tay nắm tay, và khi mà nói một đoạn nào thì nó ôm mẹ nó. Thì sau đó thì tôi tò mò, tôi hỏi em trai đó, mà tôi tiếng Tây tôi thì nó không có được bình thường cho lắm, tức là hỏi tiếng được tiếng không, nhưng mà ráng nói, mà em thấy rất thích, vì em thấy một ông thầy có sự cố gắng tìm hiểu cái tâm hồn của em á, mà sao phải nhờ một sư cô thông dịch. Thì tôi hỏi rằng thầy để ý là khi mà con ngồi thiền giảng thì thỉnh thoảng con ôm mẹ của con, thì tại sao vậy? Thì em kể là như vậy, em không thích mẹ của em, không thích, bởi vì mẹ của em nó sống với người cha đó, hoặc là một người cha mà không có tử tế với mẹ của em, không có tử tế, tức là uống rượu rồi người Pháp cũng khổ tâm lắm quý vị, họ bận rộn công việc đó, họ cũng như Mỹ vậy thôi, thành trở ra ông ta có những cái hành động mà không làm cho người mẹ của em vui, la mắng rầy ra rồi kể cả em nữa, kể cả em. Thì như vậy trong cái hoàn cảnh một đứa bé như vậy thì em trách cha thì vắng, nhưng mà mẹ ở nhà thì em nghĩ rằng mẹ em là cái người có bổn phận phải bảo vệ em. Quý vị thấy khi bảo vệ em, mà khi mà mẹ em không có bảo vệ em được thì em nghĩ rằng mẹ em là đồng lõa, mẹ em là nạn nhân, em đau khổ vì cha hành hạ mẹ, nhưng mà em cũng giận người mẹ đã không có bảo vệ mình để cho người cha hành hạ cả mình, tức là em sống trong cái tình trạng mà giận cha nhưng mà cũng ghét mẹ, thương nhưng mà ghét mẹ, thương là vì mẹ là một nạn nhân, nhưng mà cũng ghét mẹ vì mẹ đã không có hoàn toàn cái nghĩa vụ bảo vệ của em. Em giận lắm. Nhưng mà khi cái làng tu tập, tình cờ em cũng chịu đi. Mà khi mà cái gì mà đồng hóa với người mẹ thích hay người cha thích á, là em đồng hóa điểm đó, nhưng mà là không được. Họ thích thì mình không có thích. Thưa quý vị thấy khi mà em nhìn cha với mẹ như vậy, họ thích thì mình không thích. Nhưng mà buồn cười cái là khi em tới thì em thấy những đứa bé như em chơi giỡn được. Tại nó thôi kệ, mình tới thì chuyện của ông bà, mình lo cho của mình. Và người cha em lúc đó không có tới. Khi mà tới tu tập rồi đó, thì em bắt đầu tập ngồi với người khác. 10 phút, 15 phút, em tập nhìn đời bằng đôi mắt khác. Em tập tìm hiểu sâu hơn một chút về cái sự khổ đau của những người thân thương của mình. Em đã được dạy điều đó. Và em tập nhìn, tự em ngồi thôi. Em ngồi em nhìn lại những cái chuyện mà cái gương mặt của người mẹ mình, cái cha la mình, thưa mẹ mình nó có vui gì đâu, buồn lắm. Trong gương mặt người mẹ thấy có vẻ buồn nhưng mà sợ cha không dám nói. Thế bởi vì người mẹ muốn bảo vệ cái sự an lành trong nhà đó, là đó mình chịu đựng, người đàn bà chịu đựng là vì cái sự yên lành chung. Khi em bắt đầu ngồi như vậy thì em thấy thương mẹ mình vô cùng, và em thấy thương cả chính mình nữa. Bởi vì cha mình đã khổ, mẹ mình đã là nạn nhân của sự khổ đau, và mình bước vào mình đã là một nạn nhân rồi. Cho nên em nói trân trọng mẹ lắm. Nói tại sao mà thỉnh thoảng con ôm mẹ con là vì con thấy được cái đẹp của mẹ con. Con thấy được cái sự nhẫn nhục của mẹ con. Con thấy được cái sự thương yêu của mẹ con. Và con muốn gần gũi sự thương yêu đó. Thế chúng tôi thấy cái việc tu tập đó quý vị, nó giúp cho mình nhiều lắm. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái chuyện tu tập là xa vời, mình cứ ngồi đó mình đếm những pháp số, hành là thế nào, thức là thế nào, thọ là thế nào, vân vân. Chứ những sự tu tập đó đó, nó có đặt nặng về nghiên cứu học. Những cái vấn đề đặt ra là những cái yếu tố mình ứng dụng trong cuộc sống của mình như thế nào. Và cái đó là cái mà chúng mình nên để ý. Đạo Phật có thể chuyển được người, quý vị, mà chuyển rất nhanh. Chuyển mà không có áp lực, chuyển mà đi với một cái sự thương yêu, che chở mà chuyển. Sau này chắc là quý vị sẽ gặp Kevin. Tôi cười, tôi hỏi rằng như vậy, đi tu như vậy thì làm sao? Già quá mà. Kevin nói tôi thầy, 31 tuổi rồi, sống trong vũng lụa, giàu có, cha là tỷ phú, đậu tiến sĩ, gia dạy, thế lực của gia dạy môi trường rất ngon lành. Nhưng mà con chưa biết, chưa có taste, chưa có nếm thử cái gì gọi là tình yêu chân thật. Và anh đã định nghĩa cái chỗ này là tình yêu chân thật. Thì tôi thấy rằng mừng cho anh. Anh đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả của việc tu tập. Thưa như vậy thì mình thấy là Kevin đó, nó có dính dáng cái đề tài mình nói chuyện hôm nay. Kevin, Greg và em Robert, em bé trai đó. Thì tất cả những em đó đã có một cái, họ có nhờ nhiều cái duyên lành mà họ được đặt vào trong một cái môi trường để mà họ tạo ra thiện nghiệp. Quý vị nhớ mình đang học về nghiệp. Vậy thì nghiệp trong Đạo Phật đó, chúng mình thường thường hay đổ thừa nghiệp là những cái hành động của quá khứ, đúng. Nhưng mà hiện tại nghiệp cũng cực kỳ quan trọng. Tức là có những cái hành động của quá khứ, có những bài học của quá khứ, nó ảnh hưởng tới cái chuyện làm tương lai hay là hiện tại của mình. Quý vị thấy, bây giờ chúng ta thấy mình có cái nghiệp ăn cơm. Ăn cơm là một cái nghiệp. Bây giờ quý vị ăn cơm mà chính tôi thấy buồn cười là sang bên Pháp thì mấy người Mỹ họ nấu đó quý vị. Và họ cứ nấu hoài, cứ nấu bánh mì sáng, nấu bánh mì trưa, bánh mì tối, bánh mì. Thì tôi bắt đầu tôi than phiền, tôi chỉ muốn ăn một chén cơm với một hũ chao thôi. Thế là mình rõ ràng, mấy thầy cười, mấy thầy đó, đó, nghiệp thầy khởi lên. Một thầy, thì một thầy người Việt Nam rất là dễ thương. Thì hỏi là thầy muốn ăn gì, thì tôi nói bây giờ chỉ cho tôi một chén cơm nóng và một miếng chao thôi. Thì thầy rất là nhẹ nhàng, thầy cười gánh thưa thầy, nghiệp thầy khởi lên, mà đúng vậy quý vị. Thầy nói rất là dễ thương nhưng mà thấy rõ, đó là cái nghiệp cũ của mình. Vì vì mình lớn lên quen với cơm, với chao đó. Và tỉnh thoảng một thời mình nhớ tới nó. Thế cái chuyện đó không quan trọng. Nghiệp chúng ta ai cũng có hết rồi. Nghiệp thương có nè. Nghiệp giận có nè. Nghiệp mong cầu có nè. Nghiệp trách cứ có nè. Rồi nghiệp ràng buộc, nghiệp đủ thứ hết. Cái vấn đề đặt ra là khi cái nghiệp nó khởi lên á. Tức là những cái kết quả của quá khứ nó hiện ra trong lúc này đó. Thì xin chúng mình nhận dạng cho rõ ràng. Nhận dạng cho rõ ràng. Bởi vì khi mình nhận cho nó rõ đó, thì cái nghiệp nó bắt đầu, nó mất đi tác dụng. Tôi lấy thí dụ giả sử. Hồi nhỏ đó, thí dụ trò ba mình giận mẹ mình, đập cái nồi bể, giục cái dĩa bể. Với thí dụ, nó là một cái hiện tượng có thể xảy ra. Vậy thì người mẹ mình nó sợ, nín, như là ngậm cú đầu xuống để mà chịu đựng cái sự dằn vặt. Mặc dù đập một cái chén, đập một cái nồi, nó không phải là đánh đập cá nhân bà. Nhưng mà nó là cái sự tổn hại, cái tinh thần dằn mặt. Tôi bảo biết đây là cái hành động của tôi. Chưa có thể mình chứng kiến cái chuyện đó. Mà giả sử sau này đứa con của mình hay người vợ của mình làm một cái hành động nào đó, chưa thì cái chuyện đó có thể, cái hình bóng, có thể là hồi nhỏ mình không thích cái chuyện đó. Cha mình làm như vậy mình không thích. Nhưng mà nhớ hạt giống nó vẫn còn. Vậy thì có thể là 10 năm sau, 20 năm sau, vợ mình làm một cái gì đó, con mình làm cái gì đó, thưa thì có thể hạt giống nó trở lại. Còn có thể mình cầm cái gối mình vụt. Tôi lấy ví dụ, có thể nó cầm cái viết vụt xuống bàn. Thưa nó là cái bài học của cái nghiệp cũ. Thế nếu mà chúng ta thấy mình cầm viết, à, đây là cái hình bóng cũ mà mình đã thấy. Thế như vậy thì mình không có tạo thêm một cái sự khổ đau cho người vợ trước mặt mình hay người con, người cháu trước mặt mình. Cho nên đứng về nghiệp lực, cái người tu tập, tâm mình an lặng đó quý vị. Khi mà yên tĩnh á, thì mình dễ thấy rõ cái nghiệp lực quá khứ của mình đó. Cho nên khi mà thầy nói, thưa thầy, nghiệp cũ của thầy đó, chúng tôi đã chấp, tôi đã chấp tay, mặc dầu thầy thực sự ra thì thầy nhỏ hơn chúng tôi nhiều lắm, nhưng phải chấp tay cảm ơn. Thưa thầy, cảm ơn thầy, thầy đã nhắc nhở cho. mặc dầu cái nghiệp đó không đến nỗi là nghiệp tác hại. Vì thế cho nên trong cái việc tu tập đó, mình nghĩ xin đừng sợ quý vị. Chúng ta đều có những hạt giống thương, nghiệp thương, nhưng mà chúng mình bao giờ cũng có những nghiệp mà tạo khổ đau cho người khác. Mình đã học được cái đó. Cho nên đứng về cái phương diện nghiệp lực mà nói đó, thì thứ nhất là mình tu là phải chuyển nghiệp. Chưa chuyển bằng cách nhận dạng đó, nếu nó là nghiệp bất thiện, mình không có chạy theo, dừng lại thôi. Chứ dừng lại như vậy thì nghiệp đã bắt đầu được nhổ gốc ra khỏi trong cái tâm hồn của mình rồi. Thứ đó là đứng về cái phương diện quá khứ nghiệp mà nói. Còn hiện nghiệp tức là những nghiệp hiện tại. Kevin là cái người biết gieo cái nghiệp hiện tại, biết lấy cái nghiệp hiện tại, cái điều kiện sinh hoạt hiện tại đó để mà xây dựng cho ngày mai. Chú tưởng rằng chú hạnh phúc. 31 tuổi, giáo sư thực thụ, chưa từng đau khổ. Mà kể cả việc bác sĩ tới nhà mình nghèo, quý vị, mình tới bác sĩ, thưa bác sĩ, mình đi tới bác sĩ, còn tới nhà anh là phải đi tới anh, bởi vì anh có tiền. Chứ anh nghĩ rằng cái tiền nó sẽ cho anh sự an lành. Nhưng mà rõ ràng trong chiều sâu á, anh thấy có một sự trống, một sự thiếu thốn nào đó. Và kể cả phương diện tình yêu, người kia họ nghĩ hay không là chuyện khác. Nhưng mà khi mà anh tới anh á, thì vì cái bối cảnh đó là giàu chứ gì, thì bao giờ anh cũng có một cái thầm thầm không nói, nhưng mà thầm thầm nghĩ trong tâm, không biết người này có tới mình vì tiền bạc hay không. Tức là cái trust anh không có, có cái sự dè dặt, có cái sự đề phòng. Cho tới khi anh gặp một cái môi trường tu tập, người ta không hỏi anh làm nghề gì. Tôi là cái người tò mò, tôi hỏi thôi. Không hỏi anh làm nghề gì, không hỏi anh có bao nhiêu tiền, nhưng cái vấn đề họ muốn, họ vẫn tặng được nụ cười thật đẹp và trân trọng anh như một con người. Anh không có giữ nguyên ưu tiên hết á. Mặc dù anh giàu, anh triệu phú, nhưng mà sang bên đó thì anh vẫn sống chung một người bình thường. Sáng xanh tay ra rửa chén là mọi việc bình thường. Anh được tiếp đãi một cách rất bình thường, nhưng mà không bình thường. Bình thường, nhưng mà cái không bình thường đây là cái thương yêu, cái chở che, cái thăm hỏi với chân tình. Tôi nghĩ rằng cái điều đó mình xây dựng được, quý vị. Xây dựng cái thiện nghiệp cho mình, tức là cho mình và cho những người thân thương trong cuộc sống của mình. Đó là cái môi trường bây giờ mình có thể làm. Ở trong kinh có nói, nếu mà chúng ta muốn giàu, muốn đẹp, thì mình phải tạo nghiệp. Nghiệp nếu là tạo nghiệp không nghĩa là xấu đâu. Bởi vì muốn giàu thì phải có nhân giàu, muốn đẹp thì phải có nhân đẹp. Tôi nhớ rằng dường như mình có học về cách làm giàu thì chứ gì. Làm giàu theo đạo Phật, bây giờ làm đẹp theo đạo Phật. Thưa mình tu theo đạo Phật, mình có muốn làm đẹp không? Muốn làm đẹp không? Muốn làm đẹp. Rồi bây giờ giả sử giờ quý vị thấy một người thật đẹp, quý vị có thể bỏ ra trang sức, sửa mũi, sửa tai, sửa mắt, sửa mày, vân vân. Thế cái chuyện đó không, đạo Phật không có cấm. Nhưng mà giả sử mình làm hết mọi thứ bên ngoài có thể đẹp rồi, mà nếu mà người ta hỏi mình nhăn nhăn nhó nhó đó, thế như vậy thì cái đẹp đó nó có hấp dẫn người khác được không quý vị? Có hấp dẫn được không? Tôi hỏi thiệt, được không? Mặt mình có thể đẹp, mắt mình có thể, mình liếc mắt một cái là hồi xưa cho nó đẹp. Là gì? Ở trong sử sách thì nó là đẹp cái thế độ mà nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc. Một cái liếc như vậy là làm sập thành, một cái liếc như vậy làm tiêu tan đất nước của người. Chưa có không? Chưa có. Ở đây quý vị nào có liếc vậy chưa? Chưa có quý vị. Có. Nhưng mà đổ thừa tại ai? Tại sao một cái liếc như vậy mà làm nghiêng thành đổ nước? Thưa, là vì cái nhìn, cái đôi mắt của cái người nhìn. Thì có khi á, chúng ta chỉ nhìn thôi. Tôi nói chỉ một đôi mắt thôi nha. Đôi mắt thiệt đẹp. Nếu mà nhìn á, có thể là tôi sẽ yêu anh với điều kiện anh làm gì, 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 gì. Quý vị thấy chưa nè, có khi mình không nói quý vị, không cần phải nói, chỉ cần cái nhìn thôi. Bây giờ quý vị cho một cái chàng trai, cho một người con gái một món quà chứ gì, con gái người con gái tiếp nhận món quà đó, nhưng mà chỉ cần cái nhìn món quà đó thôi thì người con trai biết được là người con gái có thỏa mãn với món quà đó hay không và muốn mình làm gì. Thưa, cái đó, cái nhìn, cái đi, cái đứng có thể có ảnh hưởng tới cái tâm lý của người khác và hành động của người khác. Như vậy thì trong đạo Phật đó, đẹp thân thể tự nhiên, đẹp trang nghiêm là một cái việc cần thiết. Và đứng về việc mà tôi không có giải thích được, đứng về mặt giáo điển mà nói, là không có theo giáo điển mà nói, kinh nói đó, thì những người mà bây giờ họ được đẹp, quý vị bây giờ đó được cái dung nhan đầy đủ, gương mặt không xấu xa, phước tướng được đầy đủ, thưa đó là nhờ mình gieo cái nhân gì trong đời trước quý vị? Nhân hoan hỷ, làm cho người hoan hỷ. Mà thiệt sự tôi thấy hợp lý. Bây giờ đó mà quý vị đẹp gì mấy đi mà nhăn nhó nhó thì ra thì cũng hết đẹp rồi, phải không nè? Như vậy thì chúng mình đã có dịp gieo cái nhân hoan hỷ trong đời trước, mình làm cho người hoan hỷ, mình hoan hỷ với đời, thưa cái đó nó tạo ra cái cơ bản, cái nhân để mà chúng mình có cái quả là hôm nay mình đẹp đẽ hôm nay. Như vậy thì cái chuyện quan trọng tôi nghĩ là quá khứ đã rồi, cái mình sẽ mình làm được bây giờ là gieo cái nghiệp bây giờ. Tôi thấy người Việt Nam mình cả mình không biết dùng, ông bà Việt Nam mình á thì đã dạy mình rất là kỹ, nhất là quý cô mấy bà, tông ngôn dung hạnh đó nè, dung tức là cái gương mặt, nhưng mà gương mặt đâu có dạy mình trang điểm, có không? Thì người con gái Việt Nam khôn ngoan lắm, người con gái Việt Nam có những câu hát như vậy: trắng da là bởi phấn dồi, đen da là bởi em ngồi chợ trưa. Quý vị nhớ câu đó nè: trắng da là bởi phấn dồi, đen da là bởi em ngồi chợ trưa. Như vậy thì cái việc mà dồi dồi phấn á, thì nó là trắng đẹp, nhưng mà cái đó chưa chắc phải là cái thực đẹp. Thưa, cái màu da của em đen là vì em biết lo lắng thương yêu. Em ngồi chờ trưa, em buôn bán từng đồng từng cách để mà lo lắng cho vợ, cho chồng, cho con, cho những người thân thương. Như vậy thì thấy rõ ràng là một cái sự chịu đựng, một sự chấp nhận trong cái thương yêu. Và cái đó là cái đẹp của con người. Như vậy thì cái chuyện nếu chúng mình muốn đẹp thì xin quý vị gieo cái nhân đẹp. Nếu con có làm sai, nếu con có làm sai, mình đẹp gì đẹp đi mà mình trợn mắt mình nhìn con á, chưa khi đó là người cha người mẹ hết đẹp với con rồi. Đó là chưa nói mình gieo cái nhân xấu người xấu tính cho con cái của mình. Nếu chúng ta trợn mắt la nó, rầy nó, nạt nộ nó, chưa thì nó sẽ học bài học đó. Và khi mà nó khó chịu, nó bực mình với người đồng nghiệp, với những cái người bạn bè, hoặc là với con, với cháu, nó sẽ y tiếp tục, nó làm những cái bài học của nó dạy cho mình. Thế nếu chúng mình biết làm đẹp cho mình và cho nó: này con làm việc đó ba không có vừa ý đó con. Nó rất là ngọt, nói trong sự thương yêu, trong sự chở che, trong sự tìm hiểu. Thế như vậy thì gương mặt mình vẫn đẹp trong cái hình bóng của con mình. Và con cháu mình nó thấy rõ, chưa nó làm như vậy, mình nói như vậy là nói vì thương, muốn làm đẹp cho cuộc đời của nó. Cho nên trong cái nhìn cái đẹp của đạo Phật, thứ đẹp hình tướng chúng ta vẫn là các ngài Bồ Tát. Quý vị thấy không? Các ngài Bồ Tát nó vẫn làm đẹp cái hình tướng của các ngài, vẫn có chủ ngọc, vẫn có trân châu. Nhưng mà nếu mà các ngài chỉ có vậy không, chúng ta không tới với các ngài. Thưa các ngài đẹp về thân hình, nhưng mà tâm hồn các ngài cũng đẹp. Thưa cái đó là cái mà chúng mình phải đi. Vì vậy chuyện quan trọng của mình á, xin quý vị tập cười nhiều một chút. Nếu mình có lỡ mình nhăn mặt đó, nếu mà có lỡ nhăn mặt đó, thưa thì thôi bây giờ không có bất, mình sợ nhăn, cái má mình có những cái nếp nhăn, mình vội vàng, mình tìm cách mình sức thuốc sức men cho nó bớt cái vết nhăn đi. Vậy thì khi mình giận mình có nhăn mặt quý vị, và như vậy mình chỉ tạo những nếp nhăn không cần thiết cho mình thôi. Tập thương, tập sống bằng cái đẹp của đạo Phật. Một cái nữa là chúng ta muốn sống lâu, phải không? Ở đây có người muốn sống lâu, có ai muốn chết sớm không? Không. Kể cả chúng tôi không ai muốn chết sớm đâu. Vấn đề là như vậy. Thưa mình muốn sống lâu thì ai cũng muốn sống lâu hết, phải không? Nếu mà muốn sống lâu thì xin mình đừng tạo cái nhân giết hại. Bởi vì nhân nào quả đấy. Mình muốn sống lâu mà mình buộc người khác phải chết đó, thì tôi thấy là việc đó vô lý vô cùng. Nhân không có nhân quả, không có tương ứng. Rồi bây giờ mình nói chuyện giết hại. Thì chúng ta có phạm ở lỗi giết không quý vị? Thành thật mà hỏi. Sững sờ mà nói, trong những ngày tu tập bên làng tôi thấy tôi có. Tôi muốn nói rằng không có cố ý cầm cái dao mà giết người. Thưa, giết cái mạng mình tránh dễ quý vị. Nhưng mà thật sự có những khi đó, mình làm khổ những người khác. Tôi muốn nói giết trên phương diện tình cảm và tâm hồn. Thì có khi chúng ta nói một lời thật nặng, hoặc là không nói lời thật nặng, nói lời mát. Nó mát nhưng mà nó tạo sự khổ đau. Nói, chúng ta nói những cái lời mà chúng ta có khi vì cái tình cảm của mình không có được ổn định nữa quý vị. Có những người làm mình khó chịu quá thì chúng ta nói, nhưng mà nói để mà nhằm cho người đó có cái sự khổ đau. Thứ như vậy là chúng mình đã vô tình phạm vào cái tội tổn hại. Ở đây không phải bằng thân xác của người đó, mà chúng ta đã tạo tội tổn hại tới tâm hồn của người đó. Thưa, thấy như vậy để chi? Để biết rằng trong chúng ta còn những cái nghiệp xấu. Thấy như vậy để chi? Mà khi mình thấy á, thì bắt đầu bệnh không biết bệnh mới sợ. Và khi biết bệnh thì chúng mình ít ra tìm cái con đường để mà trị cái bệnh đó của mình. Cho nên muốn sống trường thọ, thứ nhất tôi nghĩ rằng mình phải gieo nhân sống lâu mới được. Từ sống lâu kể cả vật chất, thân tứ đại, cũng như là trên phương diện tâm hồn của mình, phải tạo điều kiện đó. Cái thứ hai là phải tu mới thấy mình sống lâu được. Không tu thì không có thấy cách nào mà sống lâu được. Tôi chỉ tu đây tôi phải thấy cho rõ chỗ này. Nếu tôi thấy có nhiều khi mình tu, tôi nó phải hiểu được, tôi phải hiểu được phương pháp tu. Thế nếu không á thì mình tu hoài mà mình vẫn vướng mắc như thường. Tại sao như vậy? Thưa, có nhiều khi chúng ta tu, nhưng mà chúng ta tu làm những hành động tu tập trong cái tham đắm của mình. Tôi nói lại ha, có khi mình nói mình tu nhưng mà tu trong cái tham đắm. Tôi lấy thí dụ, có một cô đó, cô viết thơ chúng tôi, cô nói rằng cô bị ở tù vì tội ăn cắp. Thưa, cô bị bắt vì tội ăn cắp. Cô có hai đứa con. Thì cô trách, cô nói rằng mấy thầy chỉ tu mà sao đâu á, không thấy gì trơn. Tôi niệm Phật hoài, niệm Phật quán thế âm hoài thôi. Nhưng mà tại sao mà trong cái lúc mà tôi phát tâm, tôi tham cái món đồ, tôi thấy cao đẹp, tôi muốn lấy cao đó, tại sao người quán cái âm không tới khuyên tôi đừng có lấy cao đó? Tại sao ngài không tới? Vì ngài nó phổ với tôi mà. Ngài không tới, ngài nhắc tôi, thành thử ra tôi mới lấy cao đó. Bây giờ là cái quả của tôi. Thưa, có bao giờ chúng mình trách không quý vị? Tội nghiệp. Thưa, có quý vị. Có nhiều người bỏ đạo Phật vì muốn một lời hứa hẹn dễ hơn. Nhưng mà quên đi một điều á, là những người đó đã không biết nuôi dưỡng cái mạng của mình. Thưa, tôi không nghĩ là ngài Quán Thế Âm á, ngài tới trong trường hợp đó để mà ngài làm. Cái vấn đề đặt ra là có khi ngài tới mình đóng cửa mình không cho ngài vào thôi. Quý vị thấy nè, chính như vậy thì mình nghĩ mình tu giản dị là cứ niệm Phật đi, mình muốn gì Phật cho cái nấy á, tôi thấy không hợp lý. Quý vị có hiểu được chưa nè? Tức là chúng ta tu tới chùa gì chúng ta cũng cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, bạch thế tôn, thì cũng mua cái nhà, phò hộ cũng mua cái nhà, cái xe, cái cộ, việc làm. Tới tội nghiệp là nhiều người trong chúng ta vẫn hiểu lầm cái chữ tu theo kiểu đó. Nhưng chúng ta quên đi rằng á, những bậc Bồ Tát, các vị thánh nhân á, muốn cho mình chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc sống, chứ không phải là chỉ mà mình cầu cái gì cho cái nấy. Thế như vậy là không hợp lý nhân quả chút nào. Vậy thì cái vấn đề của cô á, là cô đã không quên, cô đã quên một điều rất là quan trọng. Là khi mình niệm, mình nghĩ rằng trong kinh nó là niệm cái gì được đấy. Nhưng mà cái niệm của mình á, mình chỉ nghĩ là mình cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm, không phải. Trong kinh nói rằng, trong khi mình bị tù ngục, bị thủ túc, bị nữ giới, tay chân bị kìm kẹp á, niệm Quan Thế Âm thôi, thì là cái gông cùm được tiêu tan. Có phải không nè, mình niệm. Nhưng mà chỉ niệm ở đây không phải là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà ở đây là gì? Hiệu viên thông, danh tự tại. 12 cái nguyện là Nam Mô Hiệu Viên Thông, danh tự tại, Quan Âm Thế Bồ Tát thường hành vân vân. Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái. Vậy thì niệm là những phương thức tu tập trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải niệm chỉ là nhắc cái tên của Ngài thôi. Nhắc cái tên người thì phải nghĩ những phương thức mà Ngài dạy cho mình tu tập. Thì trường hợp của cô á, cô đã hàng ngày cô niệm Quán Âm, cô niệm tên, nhưng mà cô đã không niệm là nhớ nghĩ cái tên, nhưng mà không nhớ nghĩ những phương thức tu tập và chuyển hóa của Ngài. Vì thế nó có một sự khác biệt. Cho nên ở đây á, nếu mình muốn sống lâu, thì xin có niệm sống lâu. Rồi, tôi phải tu. Bây giờ tu như vậy á, tôi thấy bây giờ trước hết sống lâu bây giờ mình mặc tình cảm đi. Mình bắt đầu mặc tình cảm. Có khi nào chúng ta thương? Quý vị thấy á, có lúc đầu mới thương nhau, không có anh thì em chết, không thấy mà em thì anh cũng chết luôn. Có khi nào vậy không? Không phải thật có không? Có. Nếu người này thì người kia chết. Nhưng mà hai người sống chung từ 5 năm, 7 năm thì sao? Thấy mặt ông phát ghét rồi, thấy mặt bà phát chán rồi. Thưa như vậy thì cái cuộc sống tình cảm hai người sống lâu hay là yếu? Phải đặt lại vấn đề. Yếu. Đâu nè, phải thấy rõ như vậy. Vậy thì cái trục trặc ở chỗ nào? Nên là chúng ta bắt đầu sống lâu trên phương diện tình cảm trước. À ha, vậy thì tại sao mà cái nhân nó thương như vậy? Mà cái quả trồng cây 8 năm sau lại trở thành cái quả khác? Là tại vì, tôi nói lại, tại vì không biết tạo điều kiện cho cái mối tình đó có cái thọ mạng lâu dài. Quý vị thấy á, bây giờ có người thiệt khỏe đi, bẩm năng thiệt khỏe đi, mà mình cứ tạo cái điều kiện xấu, cho ăn thực phẩm dơ hư, cho thở không khí xấu, thì cái người khỏe đó cũng chết sớm à. Vậy thì trong cái việc lo cái cuộc sống tình cảm, tâm hồn mình được thọ mạng lâu dài đó, chúng mình phải có cái điều kiện để cho cuộc sống đó nó có được lâu dài. Những điều kiện đó Đức Phật nói rất rõ, trong kinh nói rất rõ, tại mình không có để ý. Chưa thương nhau thì mình nó ngang hàng vậy. Một lúc nào đó mình coi thường nhau đi. Còn thương nhau thì có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Đó là kể cho nhau nghe. Nhưng mà khi một mức độ nào mình hết kể, quý vị thấy rằng mình không có tiếp tục mình nói nữa. Mà hãy mà không tiếp tục nói thì sao? Khi đó sự nghi ngờ, hiểu lầm bắt đầu bước vào cái cuộc sống tình cảm của hai người. Mà khi mình bước vào như vậy rồi, nó là cái điều kiện không được tốt, không được thuận lợi. Nghi ngờ, trách cứ đã bắt đầu có trong cuộc sống. Và khi mà nghi ngờ, trách cứ bước vào thì nó có công năng, nó làm cuộc sống cái thọ mạng tình cảm nó bắt đầu giảm xuống. Như vậy thì cái người biết tu tập, biết dưỡng, biết nuôi dưỡng cái thân mạng mình cho trường thọ, cho sống lâu á, bắt đầu bằng cái đó quý vị. Và tôi thấy nếu mà cái cuộc sống thương yêu của mình nó được kéo dài, tiếp tục trao đổi, tiếp tục sẻ chia, tiếp tục tìm hiểu nhau, tiếp tục trân trọng nhau, thì những điều kiện đó là những điều kiện làm cho cuộc sống tình cảm được lâu dài. Có khi á, mình sống lâu, 80 tuổi, mà 80 tuổi trong hằng học, trong băn khoăn, thưa có khi cuộc sống phải đặt lại cái vấn đề. Đặt lại vấn đề quý vị. Ở đây xin quý vị thành thật, những vị lớn tuổi, Hỏi con cháu mình ở ngoài nội có dễ chịu không con? Ngoài nội có khó quá không con? Chứ phải thành thật mà hỏi. Nếu mà con hay cháu mình ở nội khó quá, thôi thì phải đặt lại vấn đề. Là cái cuộc sống tình cảm của mình giữa với cháu nội đó, nó không có được lâu dài. Phải đặt lại thấy rõ cho đó. Vậy thì khi thấy như vậy để mình xây dựng làm thế nào cuộc sống tình cảm, nếu là vật chất là một, nó được lâu dài, một lúc nào đó mình nằm xuống con cháu mình nó nghĩ nội dễ thương quá, thì đó mặc dầu cái thân mình mất nhưng mà cái cuộc sống tình cảm giữa mình với cháu nội vẫn còn mãi mãi. Thì cái đó là bắt đầu để ý. Bây giờ mình không có quên được, Đạo Phật không có quên cái cuộc sống thực tế của mình, thân thể của mình. Quý vị có thấy thân thể mình thay đổi sau một lứa tuổi, một số tuổi nào đó không? Tôi thấy rất là rõ, rất rõ. Thế như vậy thì mình nghĩ sao? Bây giờ mình cứ mong cầu Bạch Thế Tôn cho con sống hoài, thân con kiên căn bất hoại không? Sống hoài được không? Có ai vị nào xin điều đó không? Thưa, phải tập nhìn hơi khác, phải tu mới được, phải tu mới thấy được chỗ này. Bình thường á thì chúng ta nghĩ là thân thể của mình á nó biệt lập, phải không này? Thế là cái người không biết tu, thấy thân thể mình biệt lập, mình khỏe, cuộc đời nó khác, vân vân. Nhưng mà khi mình tu tập, mình quán chiếu được một cốc cái phương pháp Đạo Phật gọi là tương duyên, à tương tức. Thế là cái này nó có mặt, cái kia nó có mặt, hiện diện trong nhau đó. Thưa như vậy thì mình thấy cái thân tứ đại của mình chỉ là một bộ phận của một cái toàn thể lớn hơn. Cái này phải do tu tập cũng là quán chiếu mới thấy rõ. Như vậy thì cái chuyện cái thân của chúng tôi có thể mất, có thể mất, nhưng mà nó không mất. Thưa, hồi nhỏ tôi không biết gì. Hồi nhỏ chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện có một câu mấy thầy nói như vậy: nhất nhân hành đạo cửu huyền siêu. Như thế nào? Nhất nhân hành đạo, một người mà chịu tu tập á, thì cửu huyền siêu, chính đời trở về trước được siêu thoát. Có phải không? Hồi đó tôi tưởng là ông bà chính đời có thể là xa vào cái cảnh khổ hoặc được siêu thăng. Nhưng mà tôi thấy không hợp lý. Là bởi vì trong giáo điển của Đức Phật, trừ họ tạo cái tội rất là lớn, họ lăn lóc trong cái nẻo luân hồi á. Chứ còn người bình thường trong một thời gian nữa được tái sanh, được đầu thai. Vậy thì không lẽ chính đời tức là cả trăm năm, trong ngoài năm năm quý vị, không lẽ hồn hồn đợi mình để mình tu sao? Phải là không phải. Có khi trong chúng ta đó, có những hạt giống khổ đau. Có những hạt giống khổ đau truyền từ ông cố, ông sơ, bà nội, bà ngoại, cha mẹ tới mình. Hạt giống khổ đau đó nếu mình không tu, không chuyển thì nó vẫn còn nằm trong mình. Quý vị thấy chưa nè? Tôi lấy ví dụ, có những cái hạt giống, ví dụ trường hợp môn đăng hộ lối, có nhiều thứ hạt giống đã được truyền nhiều đời, nhiều kiếp tới mình rồi. Nhưng nếu mà chúng ta không tu á, thì sao? Thì chúng ta vẫn bị cái nó hành xử, nó lăn lóc, nó đẩy đưa mình đi vào cái chỗ khổ. Nếu mình tu á, mình nhìn lại, chứ mình chuyển. Thì như vậy, nếu mà mình hành đạo á, thì tất cả những tập khí, tập quán của nhiều đời, nhiều kiếp, nó được chuyển, chuyển từ mình. Tức là những cái khổ đau ràng buộc thần quá khứ nó bắt đầu tiêu ma rồi, quý vị, nó giảm xuống rồi. Thấy rất là rõ, cái tu tập của mình tức là có ảnh hưởng cuộc đời. Bây giờ nói về cái thân thể của mình. Thưa, sang bên đây đó, tôi thấy cái tinh thần Đạo Phật nó đi sâu vào cái tâm hồn của người Việt Nam rất là nhiều. Qua bên đây rồi bắt đầu dừng như là mình đổi. Tôi nhớ hồi đó bà nội tôi đó, 60 tuổi, thì bà nội tôi đã mua một cái gì? Không gọi là quan tài quý vị, gọi là cái thọ. Không biết miền Bắc, miền Trung gọi sao, chứ miền Nam gọi là cái thọ. Thế bà tôi 60 tuổi, bà đã mua một cái thọ. Tôi nói trời ơi, cái mà hồi nhỏ là sợ ma. Quý vị sợ ma, để mà chứa nước mưa đó, để mà dùng trong cái mùa nắng. Mà tới chừng ban đêm mà khát nước đó, thì không dám ra nhà xa múc nước. Bởi vì cái thọ của bà nằm sờ sờ đó thôi. Tôi ghét vô cùng. Nhưng mà bà thì sao? Chưa 2-3 ngày bà lấy miếng vải bà chùi. Bà chùi cái thọ, bà giữ gìn giống nó trong nhà đó. Tôi không hiểu. Nhưng mà thấy rõ là cái tinh thần Đạo Phật đã chuyển cho tới nỗi mà cái người đàn bà Việt Nam, người rất là quê mùa, họ thấy được đâu là cái căn nhà thực sự của họ. Sống thì gửi, thác về. Quý vị thấy không? Họ thấy rất là rõ cái cuộc đời mình sống 80 năm, bà tôi sống 90 mấy tuổi. Nhưng mà sống cái cuộc đời như vậy là tạm bỡ. Mình lên đất vở kịch, mình lên mình đóng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, vui, khổ vân. Nhưng mà nó rất là tạm bỡ. Vậy thì bà thấy rõ chuyện đó. Và đối với cái chết, bà không sợ hãi. Thì chúng ta thấy, cái thay đổi đó đã làm cho mình bất tử. Tôi nói là cái thay đổi về cái nhìn của mình, nó làm mình bất tử. Bởi vì sống đây là sống tạm, sống gửi, nhưng mà thác về, về với ông bà, về với tổ tiên, về với đất nước. Thưa, cái đó là cái khiến cho mình thấy được cái chết, cái mà gọi là chết. Nhưng mà thực sự nó là cái trở về, chứ không phải là chết. Quý vị thấy chỗ này chưa? Tại nó hỏi rất an lành. Còn chúng mình vì lý do nào đó, mình chắc nó là cái chết, là cái tận cùng. Mà trước một cái tận cùng mình sợ, mình không biết bên trên là sao. Cho nên đạo Phật dạy, đặt chúng ta đừng có đặt một cái cá thể riêng biệt. Thưa, xin quý vị tập quán chiếu. Tập quán chiếu. Tôi thấy ở bên lần mai, trước cái phòng ăn á, trong máy tôi sao không thấy, và năm nay tôi sang tôi thấy. Tôi có khen sư ông, tôi có nói với sư ông, sư ông không cần khen, tôi nói với sư ông cười. Thì thầy Giác Hành viết một câu như vậy: cái miếng bánh mì anh đang ăn đó, nó chứa cả đất trời, cái tiếng Anh là cosmos, cả vũ trụ này. Mà quả thật như vậy, khi mà chúng ta thấy một cái bánh mì như vậy á, mình nói là một miếng bánh mì, tức là tách nó ra khỏi cái thế giới của nó. Nhưng khi cái ánh bánh mì thấy có mặt trời, có trăng, có mây, có nước, có công lao biết bao nhiêu người, thì miếng đó là cả một cái vũ trụ. Khi mình đưa vũ trụ vào mình thì chính mình là vũ trụ, không mất đâu hết, dạng này dạng khác mà thôi. Chưa, cái đó gọi là tu, tức là chúng ta quán chiếu hàng ngày trong cuộc sống. Xin đi tập nhìn cái chỗ này, tập nhìn. Và tôi nghĩ rằng tập một lúc, bởi vì mình có thói quen là mình nhìn cái gọi là egocentric, tức là chúng ta chỉ nhìn cái phần của mình không thôi. Tập nhìn xa hơn một chút. Tôi lấy ví dụ một cách là hợp lý. Mấy đứa nhỏ, có một cô bé ở Việt bên đây sang bên Pháp, tôi ngồi tôi thấy dễ thương. Thì đứa bưng chén cơm nói một cái giọng nói rất là dễ thương: cơm ngày hai bữa ơn cài cấy, áo mặc bốn mùa nghĩa vá mai. Tôi thấy được là trong cái chén cơm nó ăn á, là có cái công lao của người làm ruộng. Mặc dù nó mua, có công lao người làm ruộng, có nhiều thứ. Thưa, như vậy thì cháu nó bắt đầu bước ra khỏi cái thế giới của riêng tư của nó, để đi vào thế giới của loài người, để đi vào cái thế giới ngoài của nó. Thế nếu như vậy đó, thì chúng mình đã bước vào một thế gian khác, một cái không gian lớn hơn, rộng hơn, không còn bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian nữa. Thế cái điều đó có lẽ là chúng mình nên tập. Bởi vì nếu không, quý vị, thì chúng ta vẫn có trần trọc, vẫn sống trong sợ hãi, thì chúng ta chỉ thấy có mình không thôi. Và cái điều quan trọng nữa, nếu mình tu thì chẳng những mình không có sợ cái chết, bởi vì cái chết nó không phải là tận cùng của một cuộc sống. Cái chết nó chỉ là đổi dạng của một cuộc sống mà thôi, nó không phải là tận cùng. Tôi thấy cái việc tu tập nó giúp cho mình nhiều lắm, quý vị. Cho nên nếu mình không biết gieo nhân đúng, thì cái cuộc sống tình cảm của mình nó cũng ngắn, mà cuộc sống thân thể của mình nó cũng ngắn nữa. Cái việc quan trọng là mình tu. Xin nói lại, thì tu của tôi dùng là dùng những cái phương pháp của đạo Phật, Đức Phật đã bày ra, để mà dùng, tôi nói là dùng vào trong cuộc sống của mình. Hai vợ chồng nếu mà có giận nhau một chút thì nhớ Đức Phật dạy là xả. Có phải không nào? Đức Phật dạy là bỏ. Vậy thì bỏ cho người còn được, không chỉ là bỏ cho người thương của mình. Nếu mình nghĩ mình nói chuyện đó ra, chắc là vợ mình giận hay chồng mình phiền. Nhớ lại Đức Phật dạy là tiến hòa đồng giải, tốt xấu gì cũng nói với nhau, trong thương yêu mà. Còn nếu không nói thì có khi tạo sự nghi ngờ. Và có nhiều sư, nhiều khi sự nghi ngờ đó nó đã giết được cái hạnh phúc của hai người. Mình nhớ những nguyên tắc của Đạo Phật đưa vào trong cuộc sống. Thì tôi thấy như vậy là tôi, là tôi ngay trong cuộc đời này. Mình nghĩ cái việc tuần tới thì mình sẽ tiếp tục. Ở chùa có hai cái thông báo. Một á, là thứ bảy tuần tới 29 tháng 1 thì chùa có lễ thọ bát, tức là bát quan trai. Và ngày thứ nhật tới đó thì chùa làm lễ tất niên. Tất niên đó là cuối năm. Tôi nghĩ rằng quý cô dùng theo cái chữ bình thường, cái chữ mà thế tục dùng á, là phải có đầu năm thì phải có cuối năm. Còn trong đạo Phật thì ngày nào cũng là ngày thôi. Nghe hiểu chưa ha? Thế là chúng ta sẽ có cái lễ tất niên. Tôi nghĩ rằng chắc là buổi giảng tuần tới quá thì có lễ tất, tôi cái lễ tất niên. Thế là chúng ta có dịp tâm trình xem xét lại, quán chiếu lại những cái thành tựu cũng như là những cái thất bại của mình trong một năm. Tôi nói lại là trên con đường tu tập của mình. Người thấy ha? Thì đó là cái ngày chủ nhật thì xin thông báo cho quý vị. Bây giờ thì mình đứng dậy mình niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.